Đại thừa Phật giáo. Y phục cũng như hình thức sinh hoạt của tu sĩ theo Phật giáo Đại thừa được thay đổi cho thích hợp với văn hóa của từng quốc gia, từng thời đại, nên không giống với Phật giáo nguyên thủy. Tuy nhiên, cốt lõi của Đạo Phật là tư chất giải thoát của tu sĩ, thì theo nguyên thủy hay Đại thừa đều phải giống nhau. Kinh điển của Phật giáo Đại thừa tuy rất nhiều, nhưng theo tôi, ba bộ quan trọng nhất là Kinh Bát Nhã, Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Tại sao khởi đầu xem Kinh Bát Nhã là chính trong hệ thống kinh điển của Phật giáo Đại thừa? Đối với hàng tu sĩ, giới, định, tuệ là cương lĩnh tu hành. Trước nhất, trên bước đường tu phải nương giới luật, lấy giới luật làm thầy. Nhờ giới luật chúng ta mới thúc liễm được thân tâm, trao dồi giới đức. Không có giới luật, thân tâm không thể ổn định và đức hạnh không thể phát sanh, dễ lạc vào tà đạo. Giữ giới và chuyển đổi giới thành đức hạnh trong cuộc sống là việc quan trọng. Riêng về tỳ kheo ni giới, có từ khi bà Di Mẫu Maha Pasabade và Yajudala cùng các bà phi ở hoàng tộc được Đức Phật cho phép xuất gia thọ giới, nhưng cũng rất khó khăn. Thật vậy, khi Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ, các bà này trông thấy tôn nhang của Ngài thì trần tâm họ tự rơi rụng. Họ liền xin xuất gia, nhưng Phật từ chối, chỉ chọn các vương tôn công tử cho xuất gia. Điều này quan trọng cho thấy khởi đầu thành lập giáo đoàn, Đức Phật đã chọn người có tiêu chuẩn cao mới được xuất gia. Ý này được Ngài Pháp Tạng diễn tả rằng Nhật xuất tiên chiếu, nghĩa là khi Đức Phật vừa thành đạo, Ngài nói Pháp cao tột, nên phải chọn hàng thượng căn thượng trí mới liễu ngộ được. Vì vậy, năm anh em Kiều Trần Như lúc ấy là những nhà hiền triết rất thông minh và đạo đức mới được Phật cho xuất gia làm sa môn trước tiên. Sau đó, Đức Phật chỉ cho Kiều Trần Như đã đắc thánh quả theo Ngài đi khất thực, còn bốn vị kia ở Lộc Uyển tu hành. Điều này thể hiện nét đặc biệt là người có điều kiện đi ra ngoài phải lo cho người ở yên tu hành, dìu dắt họ cùng tu, không phải bỏ mặc họ. Ngoài ra, cũng cho thấy rõ ý nghĩa của việc khất thực. Đức Phật đã hiện đủ tướng phước đức, tức 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, với thân tướng toàn hảo và đức hạnh toàn vẹn như vậy, tạo thành sức thuyết phục cao. Ngài vào làng khất thực mới cảm hóa được người, khiến người trông thấy phải phát tâm. Đức Phật đi khất thực để tạo cơ hội cho người gieo trồng căn lành với Tam Bảo, không phải để xin. Kiều Trần Như đã đắc thánh quả, tâm trong sạch hoàn toàn, không gợn một mảy trần, ai trông thấy mà không phát tâm. Về sau, có thêm Mã Thắng Tỳ Kheo đắc La Hán, Xá Lợi Phất trông thấy Ngài liền chứng sơ quả, và thấy Phật liền chứng La Hán. Rõ ràng là giáo đoàn của Phật ở khởi điểm chỉ thu nhận hiền thánh, không có phàm tăng, huống chi là nghiệp tăng. Khi bà Maha Pasabade xin xuất gia, Đức Phật liền từ chối. Vì vào thời kỳ ấy, xã hội rất xem thường người phụ nữ. Nhưng bà Maha Pasabade và Yajudala cũng như những người con gái dòng họ thích không phải thuộc hạng phụ nữ nghiệp chướng nặng nề. Trong họ cũng có người giải thoát. Tuy nhiên, muốn biết người có lòng thực tu, có thể đắc đạo hay không, thì phải có trắc nghiệm. Nếu cho xuất gia bừa bãi, họ tu không được và đến lúc hưởng hết phước bị đọa địa ngục là chúng ta đã hại họ. Phải có trách nhiệm đối với người xuất gia. Về tri thức, chúng ta có tổ chức cuộc thi khảo hạch khi thọ giới để kiểm xem họ có hiểu giáo nghĩa cơ bản hay không, có đủ tri thức chưa. Nếu không thông suốt, dứt khoát không cho thọ giới. Bước khởi đầu, Đức Phật không chọn bốn tỳ kheo trong số năm anh em Kiều Trần Như đi khất thực, mặc dù họ tốt và giỏi thật, nhưng chưa hiện tướng giải thoát. Ngày nay, nếu chúng ta chọn thành phần tệ nạn xã hội cho đi tu, quả thật là chua xót và tai hại cho đạo vô cùng. Ngoài thử thách về tri thức, còn phải thử ý chí của họ có thật tu hay không. Điển hình như Đức Phật ở thành Ca Tỳ La Vệ đã từ chối, không cho bà Maha Basabade xuất gia. Ngài đi đến thành Tỳ Gia Ly cách đó rất xa, nhưng khi Phật và các vị tỳ kheo đi đến đâu thì bà Maha Basabade và các bà ở hoàng cung lủi thủi đi theo sau, thể hiện lòng quyết tâm tu cao độ đến mức hai bàn chân sướt máu. Đức Phật khi thiền tọa ở Bồ Đề Đạo Tràng đã thể hiện ý chí kiên định rằng nếu không thành vô thượng đẳng giác thì không đứng dậy. Bà Maha Basabade và hàng nữ lưu theo bà cũng vậy, thà chết chứ không quay trở lại. Người có tâm niệm như vậy mới có thể đến với đạo, đắc đạo. Ngày nay, Phật giáo Nam Tông không có tỳ kheo ni, vì các trưởng lão theo nguyên thủy vẫn quan niệm người phụ nữ nghiệp chướng trần lao nặng. Có người hỏi rằng Đức Phật còn cho người nữ xuất gia, tại sao các hòa thượng lại không cho? Có vị trả lời rằng, cô có nghĩ là tài năng và đức hạnh của cô bằng với thánh mẫu Maha Basabade hay không? Cô ấy đáp, người được thì tôi dứt khoát cũng phải được. Coi chừng nói như vậy là đã rớt vô tăng thượng mạng mà không hay. Thử hỏi các cô quyết tâm thật hay chỉ bốc đồng, đến khi khó khổ thì đổi ý. Vị trưởng lão nói thêm rằng, đức hạnh của Phật thì vẹn toàn, trí tuệ Ngài thì siêu tuyệt. Còn tôi thấy mình không được như vậy nên không dám cho các cô xuất gia. Nhưng theo Phật giáo Đại Thừa có tỳ kheo ni, vì quan niệm rằng tấm lòng người tu rộng lớn bao dung được mọi loại chúng sanh mà chẳng lẽ lại không chấp nhận cho người nữ đi tu. Dù người làm ác chỉ có chút xíu căn lành, tâm Đại Thừa cũng dung nhiếp và điều phục họ. Vì vậy, theo tinh thần Đại Thừa, ai phát Bồ Đề tâm đều cho xuất gia. Vào đạo bằng cửa Đại Thừa, chúng ta lấy đức hạnh làm chính, hình thức không quan trọng, nhưng tâm chúng ta phải bao dung được mọi người, mọi loài. Bao dung hay tha thứ, sẵn sàng bỏ qua người cố ý hay vô tình làm mất lòng ta. Nếu cố chấp, người khác lỡ nói gì họ cũng không quên, để tồn động trong tâm nhiều thứ, dù có giữ giới nghiêm minh cũng bị đọa. Ngược lại, người thể hiện tâm hỷ xả, tuy thấy họ không giữ giới, nhưng ai cố ý xúc phạm, họ cũng bỏ qua để tâm hồn trống vắng, thanh thản. Đó là giữ giới theo tinh thần Đại Thừa. Và thấy người làm việc tốt, chúng ta tùy hỷ, tức khen ngợi, chấp nhận, ủng hộ họ. Được vậy là người có đức hạnh. Tất cả giới điều được gom lại thành hai chữ đức hạnh, không còn chia chẻ từng điều khoản nào. Nhưng lòng chúng ta bao dung, chấp nhận được người, không thù hiềm ganh tị. Có thể nói đó là tinh thần Kinh Bát Nhã. 600 quyển Bát Nhã mà Đức Phật nói trong 22 năm nhằm giúp đại chúng xóa đi những phiền não nghiệp chướng trong lòng. Ai buông xả được, tha thứ được người chống phá ta là trụ Bát Nhã hay hành Bát Nhã. Không còn vướng mắc gì trong lòng chúng ta, ở hoàn cảnh thuận hay nghịch, đều thanh thản là ý nghĩa Bát Nhã, không phải Bát Nhã là 600 quyển. Tất cả kinh điển được Phật giáo Đại Thừa nâng lên đỉnh cao thành trí huệ. Có thể khẳng định khởi điểm của huệ là tâm trống vắng hay đạt Bát Nhã là chính, không phải khởi điểm là giới điều. Mùa an cư, tăng ni cố gắng giữ tâm hoàn toàn trong sáng, trống vắng, tức trụ Bát Nhã. Người khác làm gì ta không bận tâm, chống phá ta cũng không dao động. Riêng tôi, thuở còn làm sa di, mới thọ tỳ kheo, tôi còn hận đời, chán đời lắm. Ai gây khó khăn, tôi tự nhủ, hãy đợi tôi học xong rồi tính sổ. Đó là lúc mới tu, ta còn nhỏ, dễ bị người ăn hiếp, nhưng tôi biết bỏ qua một bên, cố gắng học để vươn lên rồi sẽ tính. Qua giai đoạn 2, tốt nghiệp rồi về nước, thấy người ăn hiếp tôi thật đáng thương hơn là giận. Tôi tự biết tâm mình đã thay đổi, chuyển hận thù thành tình thương. Vì họ tu trước, có hoàn cảnh tốt nhưng ra nông nổi vậy. Còn mình, từ khó khổ vươn lên được, nên tội nghiệp cho họ. Từ đó, tôi cũng nhận ra chân lý của Phật dạy rằng, nhờ Đề Bà Đạt Đa chống phá mà Ngài mau thành Phật. Các thầy cô thử áp dụng như tôi, cứ nỗ lực tu suốt mùa hạ này cho đến nhiều hạ tới và đắc La Hán rồi thì hết giận, phát Bồ Đề tâm, thương người. còn cứ giận, ăn miếng trả miếng thì cùng nhau xuống địa ngục. Thiết nghĩ người hơn thua phải trái không thể lên được trong cuộc sống, huống chi là lên quả vị thánh. Muốn làm Phật, thánh hiền phải đi theo đường của các ngài. Trước tiên là phải trụ bát nhã, xóa sạch những phiền muộn trong lòng, ví như xúc bình cho sạch. Bước thứ hai là đem tất cả công đức của Phật và hạnh của Bồ Tát vào tâm chúng ta, tức Kinh Hoa Nghiêm. Vì kinh này tiêu biểu cho công đức của Phật và hạnh Bồ Tát. Đem công đức Phật và hạnh Bồ Tát vào lòng, nghĩa là tụng kinh thấy Phật giới thiệu việc làm của các Bồ Tát. Chúng ta học hạnh ấy của các ngài để làm lý tưởng và biến hạnh ấy thành việc làm của chính chúng ta. Kế tiếp, đưa các công đức của Phật vào tâm ta. Được như vậy, ta trở thành người đức hạnh, có khả năng cứu độ chúng sanh, ở cương vị nào cũng dễ mến và đáng kính trọng. Đó là hành đạo theo tinh thần Hoa Nghiêm. Bài giảng tại Trường Hạ, Tổ Đình Thiên Thai, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, ngày 21 tháng 5 năm 2000. Tu trên ngũ uẩn thân. Mùa hạ là mùa vạn vật sanh sôi nảy nở và tâm lý con người cũng biến chuyển theo. Tuy nhiên, sự biến chuyển này trôi chảy theo dòng sanh tử luân hồi. Trong khi chúng ta tu hành đi theo hướng ngược lại, tức thoát ly sanh tử để về Niết Bàn tịch tịnh. Nếu nhận làm sanh tử là Niết Bàn, chúng ta ở mãi trong sanh tử và không bao giờ thâm nhập Phật Huệ. Việc quan trọng của người tu là thâm nhập Phật Huệ hay phát huy tuệ giác để thấy hướng Niết Bàn mà đi tới. Vì ở trong sanh tử nên hiểu sanh tử dễ dàng, còn chúng ta đi ngược lại sanh tử, chắc chắn khó hình dung được Niết Bàn. Thật vậy, dòng sanh tử chảy xuôi từ thác đổ xuống dòng sông mê và biển khổ. Một kiếp sống của con người chỉ có mê và khổ. Mê hay vô minh là sai lầm, và sai lầm nào cũng dẫn đến đau khổ. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Như Lai Thọ Lượng rằng, thật con người không có khổ, nhưng vì vô minh, vọng kiến, lạc vào đường tà, dẫn đến đau khổ. Đau khổ này do nghiệp hay ảo giác. Thật không có trên chân lý hay bản giác, nhưng có trên sanh tử. Nếu trở về được chân tánh thường nhiên của mình, sẽ không khổ. Các loài khửu tình có thân tứ đại ngũ uẩn, tất yếu phải khổ với thân vật chất ấy. Phật chỉ cho thấy khổ của thân là do tứ đại không điều hòa. Thân chúng ta ví như tiểu vũ trụ. Nếu nó hài hòa được với vũ trụ bao la bên ngoài, thì không có vấn đề gì. Nói cách khác, chúng ta đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho thân thì không bệnh. Vì không biết, chúng ta cung cấp cho thân những thứ không cần thiết, những gì cần thì lại không dùng, nên thành bệnh. Rõ ràng, thân vật chất của chúng ta bị vật chất bên ngoài chi phối. Các vị thiền sư ăn uống đơn sơ nhưng rất khỏe, vì các ngài biết điều chỉnh cơ thể thích nghi được với bốn mùa, tám tiết. Sử dụng được lượng thực phẩm vừa đủ và tốt cho cơ thể. Có trí tuệ, chúng ta tự kiểm soát thân tứ đại của mình để hài hòa được với thiên nhiên, chống được bệnh tật. Khi đã thỏa hiệp được với thân tứ đại, có được thân khỏe mạnh để nó không hành hạ tâm chúng ta khổ. Từ tâm lý bình ổn ấy, chúng ta mới đi xa thêm. Bước thứ nhất như vậy, chúng ta đã giải quyết được một việc là sắc uẩn trong ngũ uẩn mà Phật dạy rằng nó là gánh nặng của con người. Cơ thể điều hòa, bệnh không sanh, sức khỏe tốt, chúng ta mới giải quyết tiếp bốn việc còn lại là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là cảm nhận hay cảm xúc của chúng ta do sự tiếp xúc giữa căn và trần. Đó là vấn đề mấu chốt của con người trong sanh tử. Trong sinh hoạt của sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì cái thấy và nghe rất quan trọng. Hai anh này tác động cho chúng ta sanh ra nghiệp. Thật vậy, thấy cái gai mắt, nghe điều chướng tai, nghiệp khởi từ đây và khổ cũng bắt đầu. Âm thanh sắc tướng bên ngoài là việc bình thường, chúng ta để tâm chi cho khổ. người tu không cho sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Bất giữ chư trần tác đối, để nghiệp không sanh khởi. Ví như năm anh em Kiều Trần Như ở núi rừng, không tiếp xúc với ai, không quan tâm đến việc gì, nên tâm rất thanh thản. Phật khuyên chúng ta xả thọ, nghĩa là bỏ, không quan tâm đến việc xảy ra. Ví như người gỗ ngắm chim vẽ thì làm gì có vấn đề. Một thầy tu và một người trần tục cùng đi ngang qua một đám cãi nhau. Họ cùng tiếp xúc một việc, tuy nhiên đối với thầy tu đóng kín sáu căn, tuy nghe tiếng ồn ào, nhưng khi đi khỏi cảnh chợ đời ấy thì họ không còn thấy biết gì nữa. Trong khi người trần tục đi ngang cảnh ấy và ở cuối đường hầm sanh tử, họ sẽ kể cho chúng ta nghe những gì tồn động trong cuộc sống của họ. Điều này cho thấy tiềm thức của người tu trống trơn là bạch tịnh thức, không chứa đựng gì cả. Người trần tục thì chất chứa đủ thứ buồn vui vinh nhục trong a lại gia thức. Vì thầy tu xả thọ, người đời giữ được khổ lạc và lạc thọ. Trên cuộc đời, chúng ta tiếp nhận sự vật tương đối. Cái chúng ta ưa thích là lạc thọ, không thích thì nhận khổ thọ. Từ khi sanh ra đến nay, thử nghĩ ai mà không hơn một lần phải làm cái điều mình không hề thích và giữ mãi nó trong lòng để làm nhân cho kiếp lai sanh. Người đời hết khổ đến vui, hết vui lại khổ, chỉ có hai thứ khổ vui. Ý thức sâu sắc điều ấy, chúng ta phớt lờ mọi việc, thì vui không cảm nhận nên khổ cũng bình thường đối với ta. Tâm thanh thản vắng lặng là con đường dẫn đến Phật đạo. Bước đầu phá được sắc uẩn, nay phá bỏ thêm phần thọ uẩn, chúng ta đã phá được hai bức màn vô minh của con người, giúp chúng ta thanh thản an lạc. Còn giữ đủ năm gánh nặng của ngũ uẩn thì mệt nhọc vô cùng. Sống với xả thọ, mọi việc trên cuộc đời không đặt vấn đề với chúng ta nữa. Hay có đặt vấn đề mà lòng ta không vương mang thì nó cũng tự mất theo thời gian, hết tác dụng. Thiện nghĩ mọi việc trên thế gian này vốn tự sanh diệt, chúng ta cần chi diệt nó để lãnh thọ quả báo. Thí dụ người nói xấu, chúng ta tìm cách đính chính là chúng ta diệt cái xấu thì thọ quả báo. Vì chúng ta nói lại cái đúng, họ sẽ không để chúng ta yên. Họ sẽ tìm cách nói khác nữa. Như vậy trong sanh tử luân hồi, cái này tăng trưởng không cùng. Chúng ta chỉ cần giữ yên lặng, giữ xả tâm thì mọi việc tự sanh tự diệt. Trên bước đường tu, không phải không có người chống phá, nhưng tôi không để tâm, chỉ lo việc mình, từng bước đi lên. Bạn tôi nặng tình với phải trái cuộc đời, nên đứng đó mà giải thích, và khổ nhất là giải thích cho người không muốn nghe. Chúng ta trụ ở tâm xã, thì việc tốt hay xấu, tự nó tốt xấu. Chúng ta giải thích hay để yên, nó cũng không thêm bớt gì. Nhưng chúng ta không quan tâm, thì người khác sẽ nghĩ ta hiền, tu thực. Còn cãi lại, đính chính bằng mọi cách, thì thiên hạ sẽ theo dõi để phân biệt cái nào thua, việc sẽ không bao giờ kết thúc, và họ cũng không muốn kết thúc. Sợ buồn vì không còn chuyện gây cấn. Có người nói rằng ở Niết Bàn buồn lắm, không có chuyện gây nhau để coi cho vui. Thực tu, trụ ở Niết Bàn, có được niềm vui tuyệt đối, cái vui của người sạch nghiệp, có tự thọ dụng thân. Thiền sư sống đơn sơ vẫn giữ được nụ cười thanh thản, vì vui với tự thọ dụng thân. Vui tịch tỉnh trong nội tâm, quán sát thực tướng các pháp. Người đời chỉ vui với hoàn cảnh bên ngoài. Phải thấy hai con gà đá đổ máu, thấy người đánh nhau họ mới vui. Xả thọ để đi vào nội tâm, không quan tâm mọi vật diễn tiến trên cuộc đời. Đức Phật dạy mạng người tuy ngắn ngủi, nhưng nó quan trọng, vì mất thân người thì không tu được. Thân vật chất hành hạ chúng ta là nghiệp, nhưng mất thân người không tạo được công đức và không phát sanh trí tuệ. Người tu coi một ngày, một phút trôi qua là mất mát lớn và cái chết gần kề. Cuối đời còn làm được gì? Ý thức điều này sớm, trong suốt 20 năm tôi nỗ lực tinh tấn. Thuở nhỏ học không biết mệt, lớn lên đem hết sức mình làm Phật sự, vì sợ cơ hội không còn. Cơ hội để chúng ta nghe Pháp, tu tạo công đức không nhiều lắm. Thử nghiệm lại xem, thời gian chúng ta gặp Phật Pháp, gặp thiện tri thức, chúng ta học được bao nhiêu. Tôi may mắn gặp nhiều thiện tri thức, học được nhiều và có được đạo tràng, nhiều người nghe Pháp để tôi nói lên sở học, sở tu của mình. Tự nghĩ ở hai đầu của một đời người là lúc chúng ta còn nhỏ và lúc già, thì khoảng này không làm được gì. Còn khoảng giữa chúng ta làm được mà để trôi qua thì thật uổng phí. Tôi cảm giác những khôn dạy là chướng ngại cho chúng ta trên con đường trở về bến giác. Gặp người gây sự, chúng ta vội nói lời xin lỗi để họ bỏ qua cho chúng ta đi. Tôi luôn tâm niệm đường còn xa, việc còn nhiều, không phí thì giờ để nói nhảm. Đường xa là từ phát tâm đến thành Phật. Vì xa nên ít người đến được mục tiêu. Phải ráng lo đi, ở đây hơn thua phải trái làm chi. Việc còn nhiều là việc thành Phật không đơn giản. Thành Phật hay tu học thế nào để đạt nhất thiết chủng trí? Thấy chính xác việc xảy ra từ hữu tình đến vô tình, hữu hình đến vô hình. Thấy lờ mờ chúng ta dễ phạm sai lầm, đọa ba đường ác. Thật vậy, một lần sai lầm mất thân người, biết bao giờ gặp được thiện tri thức để tu. Chúng ta còn nhớ câu chuyện ông trưởng giả vì bất đắc kỳ tử, chưa kịp chỉ chỗ chôn hữu vàng, nên lòng tiếc của dẫn ông đi đầu thai làm con chó lông vàng ở chính ngôi nhà của ông. Con chó cứ nằm canh giữ hữu vàng, không cho ai đến gần, không rời nửa bước. Khi Đức Phật đến khất thực, Ngài đã biết được nghiệp báo của nó, nhắc nó nhớ lại tiền kiếp và thọ ký cho nó. Con chó nghe vậy, sợ hãi, ăn năn. Nó bỏ ăn và chết, rồi tái sanh làm người phát tâm tu hành. Đức Phật bảo người con đào lên thì quả thật có hũ vàng chôn ở nơi con chó thường nằm. Từ lòng tham hay chỉ một sai lầm nhỏ mà đọa súc sanh, mang thân thú thì chẳng thể làm được gì, và tệ hơn nữa rớt xuống địa ngục, biết bao giờ gặp được Phật khai ngộ. Khi trí tuệ chưa sanh, chưa đạt được nhất thiết chủng trí, chúng ta phạm biết bao sai lầm và nó chỉ là mầm mống của những ngày đau khổ kế tiếp của chúng ta. Trên bước đường tu, phải thấy sai lầm để chúng ta tự xóa và phát huy việc tốt. Tóm lại, nếu xóa được sắc uẩn và thọ uẩn là đã vượt qua được 200 do tuần đường hiểm. Tiến bước thêm 100 do tuần đường hiểm nữa thì đắc quả vị A-la-hán, đến được hóa thành của Đức Phật tạo dựng cho chúng ta ra khỏi nhà lửa tam giới. Từ đây tiến bước con đường hành Bồ Tát Đạo để hướng đến quả vị toàn giác. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Xá Lợi, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2000.